Phật pháp là nguyên tắc về chúng sanh mà hiện thành. Phật pháp là pháp thanh tròn đầy khắp pháp giới, không có phân tướng, thanh tướng cố định, không thể nghĩ bàn. Vì Phật hiện ở thế gian, bớt chữ pháp, vì Phật hiện ở thế gian là Phật ứng thanh. Ứng thanh thì tùy thanh tướng chúng sanh mà hiện hiện. Thanh tướng chúng sanh có vô lượng vô biên, đều vì tùy theo đó mà ứng hiện ra. Đến trong Phật pháp thì bình đẳng không hai, vốn không có thể nói được mà cũng không có các danh tướng. Nói khác hơn, chính cái tên gọi Phật pháp còn cũng đó cũng không thể được. Có Phật pháp hiện hành ở đời, đó cũng là tùy tâm sai biệt của chúng sanh mà lập. Nói ở phần trước là không Phật có thể thấy, nói ở phần sau là không pháp có thể thuyết. Phật cùng pháp của Phật đều vì tùy thuận thế gian chúng sanh mà phát hiện và lưu hành. Thế gian chúng sanh có nhiễm có sâu cả, giác có trước sau, các thứ sai biệt mỗi mỗi không đồng. Phật pháp nhân đây cũng có các sai biệt mỗi mỗi không đồng để ứng hợp đó. Nói tóm lại, Phật pháp có 8 dạng 4000 pháp môn, tuy nói có nhiều như thế, không chỉ một việc duy nhất là lợi lạc chúng sanh mà thôi. Đây là nguyên tắc Phật pháp tùy thế giới chúng sanh hiện hành. Đây là nói cái nguyên tắc chính Phật pháp tùy chúng sanh mà hiện hành. Thì khi mà nói cái nguyên tắc chính này thì chúng ta phải hiểu Phật pháp qua hai mặt. Mặt thứ nhất là nói về cái pháp thanh. Pháp thanh có chỗ gọi là bản thể. Pháp thanh là bản thể thì cái chỗ đó, đó là cái chỗ như khi nãy tôi nói là bạch ngôn ngữ thì viết tâm duyên. Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành khí diệt đó, tức là cái con đường ngôn ngữ viết, cái đường tâm duyên bạch. Bởi vì vừa khởi nghĩ là giọng, mà giọng thì không thể nào hợp với trên, vì chân lý là không phải giọng, phải không? Mà người nghĩ tức là giọng, cho nên không hợp. Vì vậy cho nên đứng về mặt pháp thân thì đã tròn đầy cả pháp giới, mà dứt suy nghĩ bạc tâm duyên thì cái chỗ đó không thể nào mà dùng ngôn ngữ nói được, không dùng cái suy bàn tính toán mà làm cho người ta hiểu nổi. Còn Đức Phật mà hiện sinh ở Ấn Độ viên danh đó thì đó là ứng thanh của Phật. Bởi ứng thanh của Phật cho nên kêu bằng tùy duyên. Bởi vì trong nhà Phật nói Đức Phật có 3 thanh, một là pháp thanh, hai là báo thanh, ba là ứng thanh hay là quá thanh. Pháp thanh tức là chỉ cho bản thể của Đức Phật, còn báo thanh là do công đức tu hành được quả báo tròn đầy, sống ở một cõi nào đó theo cái sở nguyện thì gọi là báo thanh. Còn ứng thanh là tùy theo cái chỗ giáo hóa chúng sinh ứng hiện để mà độ họ thì gọi là ứng thanh. Cho nên quan niệm trong nhà Phật mà nhìn Đức Phật Thích Ca hiện Ấn Độ, đó là ứng thanh Phật chứ không phải pháp thanh và báo thanh. Đức Phật Thích Ca Ấn Độ đó là ứng thanh. Vì vậy cho nên nói là khi ứng thanh thì tùy theo cái thanh tướng của chúng sanh mà các ngài ứng hiện, có vô lượng vô biên, không có thể nào mà tính kể cho hết. Còn nếu mà đứng về cái chỗ mà pháp thân bình đẳng thì tất nhiên chỗ đó không hai, không còn có danh tướng, không còn có cái tên gọi. Nên cái chỗ đó thì cái chỗ làm sao? Phật thì không thể thấy, vì gì? Phật pháp thân đâu có hình tướng mà thấy. Pháp thì không thể thuyết, vì pháp đó là chân lý, không nghĩ bàn được làm sao thuyết. Đó, cho nên nói là phần trước là Phật là không Phật có thể thấy, tức là Phật pháp thân không có hình tướng cho nên không thể thấy. Còn nói phần sau là không pháp có thể thuyết, tức là cái pháp chính là bản thể không chân lý, nếu mà vừa nghĩ đã sai rồi cho nên không thể nói được. Đó là căn cứ vào cái pháp thân của Phật gọi là Phật pháp. Còn phần kế dưới này đây là nói rằng Phật cùng pháp là đều tùy thuận thế gian chúng sanh mà phát hiện lưu hành. Hiện giờ chúng ta giảng Phật pháp, thờ Phật, nói pháp vân vân đó đều là Phật pháp tùy thuận chúng sanh mà lưu hành. Đó, Phật pháp đó là Phật pháp lưu hành tùy thuận chúng sanh. Mà đã tùy thuận chúng sanh thì có vô lượng chúng sinh, vô lượng trình độ, Cho nên trong nhà Phật cũng gọi là vô lượng pháp môn. Nói gọn là 84,000 pháp môn. Thì bệnh mà cho thuốc, ông này nổi sanh hoài thì dạy ông quán từ vi cho ông hết sanh. À, ông kia ông si mê quá dạy ông quán 12 nhân duyên cho hết si. À, ông nọ ông ham mê sắc đẹp quá thì dạy ông quán bất tịnh cho hết. Còn tùy mỗi ông có bệnh nào thì dạy ông phương pháp ấy. Rồi rất nhiều bệnh cho nên rất có nhiều phương pháp. Thì nhiều phương pháp ấy gọi là 48,000 pháp môn. Mà đều chung quy trở về một cái chủ đích. Chủ đích là gì? Gì? Là đều lợi lạc cho chúng sinh thôi. Phải không? Đều nhắm vào sự làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Đó là cái chủ đích của Phật Pháp. Cho nên nó là lợi lạc chúng sinh mà thôi. Đó. Đây là nguyên tắc Phật Pháp tùy thế giới chúng sanh hiện hành. Đến tiếp 3. Nhu yếu Phật giáo cần đúng thời lập bài, diệt giáo hóa. Như trai đã trình bày, chúng ta biết Phật giáo có cái tích yếu đúng thời cơ lập bài công việc giáo hóa. Đúng thời cơ lập bài công việc giáo hóa nghĩa là Phật Pháp có cái công dụng phổ độ chúng sanh, không thể đáp ứng với thời cơ lập bài công việc giáo hóa ấy, chúng ta đã đánh mất cái công dụng thiết thực của Phật Pháp rồi. Đó, mấy câu này nói rất rõ. Nếu không thể đúng thời lập việc giáo hóa để phát khởi chính tâm của người đời mà chương minh Phật giáo, Phật giáo nghĩa, thì người đời đối với Phật Pháp sẽ không được hiểu biết. Trong thời mã Pháp, tâm chúng sanh phần nhiều hỗn loạn, họ mặc tình quỷ bán, buông lung, hí lộng, thị dục nhiều bề, mất chánh niệm, hằng chìm đắm trong bể khổ, trôi lăn trong đường sanh tử, hoặc bị đọa trong các nẻo ác. Không phải chỉ riêng Phật Pháp nhân đó bị suy lạc, mà có cái lo thế gian sẽ diệt diệt. Bởi vì đây là cái nhìn trong thời mà Pháp này, chúng ta thấy ngay năm bây giờ nó quá suy đồi, nghĩa là con người tự lạc đến nỗi. Cho nên chính vì cái tự lạc của con người đó mà đối với Phật Pháp mình khó mà lập cái phương tiện giáo hóa cho họ. Bởi vì họ khó tin, khó hiểu, họ chỉ thích hưởng dục lạc, họ chỉ thích chịu ăn chơi, họ thích những cái chơi bằng hình dáng bên ngoài, mà họ không thích nhận sâu những tâm lý cao siêu. Đó, vì vậy cho nên đối Phật Pháp mình khó mà dạy họ, khó hướng dẫn họ. Mà như vậy thì Phật Pháp đối với cái thời này bao nhiêu là bị suy. Mà chẳng những Phật Pháp suy mà chính nhìn ở thế gian, mình có cảm lo rằng nếu mà thế gian này cái trình độ của người cứ mà suy càng ngày càng suy kém, người ta chỉ biết hưởng dục lạ, người ta chỉ biết mạnh được yếu thua nhân dân, thì e rằng một ngày kia thế gian phải sao? Phải suy diệt là cá. Bởi vì người ta có bông nguyên tử, người ta có những cái dữ rồi, nếu mà họ không nhìn nhau được, người nào cũng dành phần hơn hết, thì một ngày nào đó họ dội nhau ít cái thì tiêu cả thế giới nữa. Thì đó là cái lo của toàn thể chứ không phải lo riêng của Phật giáo. Nói như vậy để chi? Để chúng ta phải ý thức được phải làm sao đem Phật Pháp nó thích hợp cho thời cơ, để hướng dẫn người ta từ từ ta hiểu Phật Pháp. Một người hiểu Phật Pháp tức là bớt được cái một phần lo của xã hội. Đó. Thì nếu 100 người hiểu được thì bớt được 100 phần lo của xã hội. 1,000,000 người hiểu được thì bớt được 1,000,000 phần lo của xã hội. Thì như vậy đó là mình cứu xã hội bằng cách cho người ta hiểu Phật Pháp. Đến tiết thứ 4, nhu yếu Phật Pháp đối với dân tộc Trung Quốc. Ở cái tiết này lẽ ra chúng ta không có học, vì Ngài Thái Như Ngài nói riêng về Trung Quốc. Nhưng như hổm tôi nói, thì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc. Trung Quốc Phật giáo suy, Việt Nam Phật giáo cũng suy. Trung Quốc Phật giáo thịnh, Việt Nam cũng theo đó chịu ảnh hưởng. Cho nên ở đây chúng ta nhìn ở Trung Hoa để mà xét lại Việt Nam. Thành ở phần này chúng tôi chỉ đọc lướt qua mà không cần phải giảng. Dư yếu Phật Pháp đối với dân tộc Trung Hoa, Trung Quốc. Sự hiện diện của Phật Pháp ở đời ắt có thời phần và có phương sở. Tiết này nói mục đích lấy dân tộc Trung Quốc làm phương sở, lấy hiện tại làm thời phần mà thuyết minh cái dư yếu của Phật Pháp. Thế là dân tộc là hữu tình thế gian, Trung Quốc là dân tộc Trung Hoa, tức là khí thế gian vậy. Với dân tộc cùng lãnh thổ hợp lại thành quốc gia, lãnh thổ là của dân, lấy dân làm chủ, Nay nói dân tộc Trung Hoa cũng là lấy dân tộc làm trọng. Trung Quốc có nghĩa là để làm sáng tỏ cái phạm vi của dân tộc này mà thôi. Còn cái gọi là vô yếu cũng không phải khảo sát thời đã qua hoặc suy lường thời chưa đến, lấy ngay cái trạng huống trong hiện tại mà luận. Một, ý thịnh chí nhẹ và nhu yếu đối với Phật pháp. Ý thịnh tức là cái ý mạnh, chí nhẹ tức là cái chí bén. Mấy cái chữ này chỉ chuyên môn là ý mạnh chí bén. Người ý mạnh mẽ chí sắc bén thì dân tộc Trung Quốc là phần tử ưu tú, có tài trí, có tác duy thức liên hệ tới sự hưng suy của quốc gia. Cái cần yếu trong một nước tất nhiên phải có đạo đức cao thượng và học thuật tinh thông, lấy đó là mô phạm cho hành động, lấy đó để an ổn tâm hồn mọi người, khiến trong nước khỏi được nạn xung đột mà tự thành tựu pháp tắc chung để làm chỗ nương tựa cho quốc gia. Nước ta từ xưa đến nay vốn trọng đạo đức, giảng giải tánh lý, người đều cung kính lễ phép, đã lập bài ra ngôi thứ. Việc đến phong trào Tây học tràn vào, các học thuyết đua nhau nổi dậy, phản đối lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Đây là đặc điểm của Tây học, nhưng cái hại của nó là ở sự phân lập các học phái mà không có hệ thống tối đại để làm chỗ nương tựa, giống như mỗi người dựng lên một cái cờ hiệu khác nhau. Vào là chủ, ra là kẻ nô dịch, gân gỗ, mặt tình biện cãi, đầy tai rầm rĩ, khắp nơi tuyệt không có một điểm quân bình. Kẻ sĩ tài trí trong nước ta bắt chước theo họ, vốn tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, bèn sẽ theo vết xe trước, đạp đổ rào rách mà đi. Đó thì ông nói cái tai họa của Trung Hoa. Trung Hoa là khi hấp thụ cái phong trào Tây học, nó cũng giống như Việt Nam mình vậy, nghĩa là ký mạnh ai nó cãi, mạnh ai nó lập thuyết, rồi cứ ông Mỹ mà cãi hoài không thôi. Đến như tình trạng ngày nay, đạo đức bị phá hoại, tánh lý chìm mất, mọi người chạy đua phóng dật, đâu có thể có được một khuôn phép mới nào khả dĩ làm chỗ nương tựa. Đầy dẫy lăng xăng những tư tưởng kia để không thể thu thập được gì, chỉ có Phật pháp quảng đại uy dung, thâm áo khôn cùng, đầy đủ đạo đức trong sạch không gì hơn, có diệu lý nhất chân bất nhị, phá bỏ cái vọng, thấy được cái trên, dẹp tà hiểm chánh, sở dĩ tiếp hợp được cái nhân với nhân tâm, làm khuôn phép cho kẻ học giả có luận lý vững chãi, bỏ Phật pháp đi lấy gì làm chỗ quy hướng. Đây là điểm trọng yếu thứ nhất. Hai, chứa nhóm mê lầm là vô yếu đối với Phật pháp. Thời xưa nước ta lấy thành đạo lập quốc, nguyên do bởi sợ hãi ngu ngoan để bù vào chỗ thiếu thốn của hình chính. Nhưng rồi mê tín lần lần tích tập càng sâu, người dân không phản tỉnh, bọn người gian dảo lợi dụng nó chứ phải nói nha, nó để làm công cụ mê hoặc người, giúp cho họ làm loạn, nhỏ thì đóng góp tiền bạc, lớn thì muốn đoạt đến tư tưởng đế vương như Hoàng Chân Giáo, Bạch Liên Giáo. Thời gần đây khi nghĩa hòa đoàn nhiễu loạn xã hội, nguy hại đến quốc gia, đâu không phải là quá lắm ư? Lắm ư muốn trừ mê lầm ấy, phá tà chấp ấy, khiến bọn gian đảng kia cả trong lẫn ngoài nước đều mất chân đứng. Nếu chẳng phải Phật pháp thì không thể thành tựu được. Đây là điều trọng yếu thứ hai. Thì cái đó cũng giống giống với Việt Nam mình, quý vị nhớ không? Ở Việt Nam mình cũng tương tự vậy, lợi dụng cái mê tín thành giáo, rồi đã đưa ra nhiều cái tệ đoan. Ba, nhu yếu Phật pháp đối với vấn đề năm chủng tộc sống chung hòa bình. Nước ta đã họp năm chủng tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng thuộc về một quyền thuộc địa mà kiến lập Trung Hoa Dân Quốc thống trị ở thống nhất này. Đang pháp chính mà nói thì từ xưa nước ta đã lập hình thức thống nhất này rồi, nhưng nhân dân năm chủng tộc cùng ở trong một nước hẳn nhu cầu chính yếu là phải tinh thần thống nhất, tức là thống nhất tư tưởng lại, tư tưởng quan hệ với tôn giáo và đạo đức. Lời dạy của Đức Khổng Tử vốn chuyên cả chính trị và đạo đức, vì dân tộc Hán ta đã sùng phụng ngày từ mấy ngàn năm rồi, chỉ đối với các chủng tộc khác còn chưa được phổ cập đấy thôi. mô hãn mặt đức giáo đã làm nền tín ngưỡng của dân tộc hồi. Hiện nay Gia Tô Thiên Chúa, các giáo phái chẳng qua chỉ có một thiểu số người theo thôi, đều không đủ dung hàm tất cả để có cái năng lực thống nhất qua diễn nhân dân trong năm chủng tộc. Đến như Phật giáo thì đã là nơi sùng phụng của các giống dân Mãn, Mông, Tạng, Hán, tộc ta từ đời Hán, Đường. Đến nay đã trải qua nhiều năm thịnh hành, các nho sĩ thời Tống, Minh cùng đàm luận về các học lý tánh Phật nhiều nấp bóng ở trong Phật Pháp giáo. Thời gần đây tiểu phu học tử nước ta biết luận đàm về thiền lý, phụ nhân, nho nhã, hiểu niệm Phật A Di Đà. Đứng trên năm chủng tộc mà nói thì đã có bốn chủng tộc theo đạo Phật. Huống nữa, Phật Pháp chưa ai không lập bờ cõi lên núi tâm nhân thiên thừa của Phật giáo, có thể liệt ngang hàng với Hồi giáo và Tô giáo vậy. Thế nên muốn mưu việc thống nhất tư tưởng cũng khiến nhân dân trong năm chủng tộc có tinh thần thống nhất, rất cần đến Phật giáo, Phật Pháp. Chỉ Phật Pháp đầy đủ năng lực vĩ đại này, và đây cũng là điều trọng yếu thứ ba vậy. Thì ông nhìn về nhân dân Trung Hoa thì thấy rằng đảng của Phật Pháp mới có thể làm được cái việc đó.